mầu nhiệm của tội lỗi và sứ điệp Fatima. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sứ điệp gửi đến toàn thế giới khi hiện ra với ba trẻ em một đồng Fatima hồi năm 1917, Đức Mẹ kêu gọi ăn năn sám hối, cải thiện cuộc sống và siêng năng lần hạt mân côi. Khi cho ba em thoáng thấy hỏa ngục, Đức Mẹ cũng đã cảnh cáo là nếu không từ bỏ tội lỗi, con người sẽ bị trầm luân. Sứ điệp của Đức Mẹ Fatima không chỉ là một lặp lại của lời cảnh cáo của Chúa Giêsu trong Tin Mừng. Thật thế, Chúa Giêsu không ngừng cảnh cáo về một thảm họa còn lớn hơn cả chiến tranh và sự hủy diệt. Thảm họa đó chính là con người tự chọn mình để gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và sống với những hậu quả của sự chọn lựa ấy, ngay cả sau cái chết. Chúa Giêsu đã nói đến sự trầm luân đời đời ấy ít nhất là 15 lần trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Thi sĩ nổi tiếng của Anh, ông Ted Hughes, qua đời năm 1998. Ba ngày sau khi ông qua đời, báo chí đã đăng tải nhiều chi tiết ly kỳ về cuộc sống của ông. Sau một cuộc tình đam mê với nữ văn sĩ Cynthia Plath, Hughes đã kết hôn với bà. Hai người lui về đồng quê nuôi ông mật và sống cuộc sống an nhàn. Họ có được với nhau hai mặt con. Nhưng sau đó, ông lại phiêu lưu vào một cuộc tình khác với bà Asia Wewill. Cynthia Plath đã khám phá ra cuộc tình ấy. Bà không chịu đựng nổi sự phản bội của chồng, cho nên đã quyên sinh. Hughes và Wewill về chung sống với nhau. Hai người sinh được một đứa con. Nhưng Hughes lại tìm đến với một người đàn bà khác. Bà Wewill không chịu đựng nổi sự phản bội của chồng, cho nên cũng đã tự thiêu và giết luôn đứa con của bà. Năm 1898, trước khi qua đời vì bệnh ung thư, thi sĩ Hughes đã nói về cuộc đời của mình như sau. Đây chỉ là một câu chuyện. Câu chuyện của tôi và cũng là câu chuyện của bạn. Thật ra đây có phải chỉ là một câu chuyện không? Chúa Giêsu đã không ngừng nói với chúng ta rằng chúng ta không thể chối bỏ trách nhiệm đối với người khác. Chúng ta sẽ gánh lấy trách nhiệm về việc làm và cả cuộc sống của chúng ta. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 25, Ngài nói với những kẻ không sống yêu thương, nghĩa là thiếu trách nhiệm như sau. Hỡi những kẻ cha ta chúc giữ, hãy xéo đi khỏi mặt ta và vào lửa đời đời đã được dọn sẵn cho ma quỷ và những kẻ theo nó. Quá thật, Satan, ma quỷ và những thiên thần sa đọa đã tự chọn mình làm trọng tâm cuộc sống và loại bỏ Thiên Chúa. Lửa mà Chúa Giêsu nói đến chỉ là một hình ảnh để nói lên sự vong thân và hư mất của con người. Đó là hình ảnh của một cuộc sống không có tình yêu, không có quan hệ, không có Thiên Chúa. Thật ra, chúng ta không cần phải mất giờ để tưởng tượng về hỏa ngục. Những chiều kích của cuộc sống sau cõi đời này khác với những gì chúng ta đang cảm nghiệm. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 2 câu 9, Thánh Phaolô nói với chúng ta về những thực tại đời sau mà mắt chúng ta chưa hề thấy, tai chúng ta chưa hề nghe. Các bác sĩ nói rằng thai nhi còn trong lòng mẹ rất nhạy cảm. Trong một mức độ nào đó, nó có thể nghe. Do đó, khi cha mẹ to tiếng với nhau, thai nhi có thể cảm nhận được tất cả. Một cách nào đó, cho dẫu không thể tưởng tượng được cuộc sống mai hậu như thế nào, chúng ta cũng giống như thai nhi trong lòng mẹ. Một cách nào đó, qua cuộc sống của chúng ta đã cảm nghiệm được phần nào thiên đàng hay hỏa ngục. Cuộc sống yêu thương cho chúng ta cảm nếm được niềm hoang lạc của thiên đàng. Trái lại, sự thù hận hay khước từ yêu thương cũng có thể cho chúng ta cảm nghiệm được thế nào là hỏa ngục. Sử gia William Walsh, trong tác phẩm với tựa đề Đức Mẹ Fatima, có nhắc đến thị kiến về hỏa ngục mà Đức Mẹ cho ba trẻ em một đồng thấy. Ba em đã cảm nhận được tình trạng của những linh hồn vong thân. Trong bài giảng trên núi, sau khi nói đến tình yêu và lòng phó thác nơi Chúa Cha, Chúa Giêsu cảnh cáo chúng ta về một thứ hỏa ngục. Trong đó chúng ta bóp nghẹt tiếng nói của lương tâm, khước từ Thiên Chúa và tha nhân. Trong những lần hiện ra sau khi sống lại, Chúa Giêsu đi xuyên qua các cửa nhà. Điều này cho thấy rằng thân xác phục sinh không còn lệ thuộc vào không gian nữa. Cuộc sống sau cái chết mang một chiều kích khác. Thời gian sau cái chết cũng không còn lệ thuộc vào thời gian. Do đó, chúng ta không thể nói đến thời gian bên kia cõi chết. Tâm trí chúng ta không thể hiểu được những thực tại bên kia cõi chết. Nhưng điều đó không có nghĩa là lời cảnh cáo về một sự trầm luân sau khi chết là hão huyền. Các triết gia của thời đại ánh sáng bên Âu Châu vào thế kỷ thứ 19 không nhìn nhận bất cứ điều gì lý trí con người không thể lãnh hội. Nhiều người thời đại cũng có thái độ tương tự đối với những thực tại sau khi chết. Sau khi Thánh Phêrô tuyên xưng Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu nói rằng không phải máu mủ và xác thịt đã tỏ bày điều đó, mà do Cha trên trời mặc khải. Là đấng tác tạo nên mọi sự, chỉ một mình Chúa Cha mới biết được ý nghĩa và mục đích trọn vẹn của cuộc sống. Nếu chúng ta chấp nhận Chúa Giêsu phục sinh là Chúa Con được Chúa Cha sai đến, chúng ta cũng phải đón nhận tất cả mọi điều Ngài giảng dạy là mặc khải. Vũ trụ đầy dẫy những mầu nhiệm vượt qua sự hiểu biết của chúng ta. Các nhà khoa học đã khám phá ra những điều chỉ có thể làm cho trí khôn giới hạn của chúng ta cuốn lên mà thôi. Trí khôn của loài người không thể lãnh hội và cũng chẳng có thể nhân bản những mầu nhiệm của thiên nhiên. Thật ra, con người cũng chẳng có thể hiểu biết về mình một cách trọn vẹn, thì huống hồ là mầu nhiệm Thiên Chúa và những thực tại bên kia cuộc sống này. Nhưng nhờ đức tin, chúng ta có thể đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đây chính là lý do tại sao Chúa Giêsu bảo chúng ta phải tái sinh và trở thành trẻ con. Với đức tin, chúng ta không còn nhìn thấy bằng ánh sáng của lý trí, mà bằng chính ánh sáng của Thiên Chúa. Trong ánh sáng ấy, chúng ta có thể đón nhận mọi sự. Với ánh sáng ấy, chúng ta có thể đón nhận mọi mất mát, bệnh tật và ngay cả sự chết. Đây chính là điều mà người ta có thể chứng kiến tại lộ đức. Các bệnh nhân đến đó không chỉ đi cầu mong cho được khỏi bệnh trong thể xác. Họ ra về trong bình an, ngay cả khi bệnh hoạn vẫn còn đó. Điều này cho thấy rằng sự hoán cải nội tâm là điều quan trọng nhất. Sám hối, cải thiện cuộc sống, đó là trọng tâm của sứ điệp Fatima. Chỉ với tâm hồn sám hối, con người mới có thể đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa và cảm nhận được những thực tại vĩnh cửu. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.